Chương 7. Thỉnh thoảng giờ làm của ba tôi lại thay đổi. Lịch làm việc gần đây nhất của ông là làm từ 10 tới 12 tiếng đồng hồ, ăn và ngủ một chút ngay tại trại ấp trứng, sau đó thức dậy và làm việc thêm 6 tiếng đồng hồ nữa. Khi ông không làm việc tại trại ấp trứng chính của mình, ông đi làm tại một trại khác, trong một thị trấn khác. Còn ca làm hiện tại của mẹ tôi là từ 4 giờ rưỡi sáng đến 1 giờ rưỡi chiều, cộng thêm 3 giờ làm tăng ca nữa. Khi trường học bắt đầu cho nghỉ hè, liền trải qua tuần đầu ở nhà Amber. Tuần đó, bà Kanagawa không thể trông chừng Sam và tôi bởi vì bà phải về Oregon để chăm sóc mẹ mình. Lúc này tôi gần 11 tuổi, tôi thấy mình đủ lớn để có thể chăm sóc cho Sammy và cho chính cả tôi suốt ngày. Nhưng mẹ không đồng ý, mẹ bắt tôi và Sam phải theo mẹ tới chỗ làm mỗi ngày. Chúng tôi có thể ngủ trong xe hơi cho tới khi mẹ tan ca. Nhà máy chế biến gia cầm nơi mẹ làm việc nằm ở thị trấn kế bên, cách nhà chúng tôi cỡ 1 giờ lái xe. Ông chủ trại ấp trứng nơi ba làm việc cũng sở hữu nhiều nhà máy chế biến món gà rán và gà nướng. Tên ông ta là Lyndon. Ông ta là người giàu nhất ở vùng này và là một trong những người giàu nhất ở Georgia. Tôi chưa bao giờ gặp ổng, nhưng ba đã có lần nhìn thấy chiếc xe hơi của ổng, một chiếc Cadillac và một con nhỏ học trường bọn tôi. Nói có lần nó trông thấy ổng từ sau lưng. Ông ta chưa bao giờ đi tới các nhà máy chế biến của mình hoặc tới trại ấp trứng. Nếu có việc gì đó cần ra tay, ổng gửi tới một trợ lý. Ổng giống như một nhân vật truyền kỳ vô hình của vùng này. Ngài Lyndon giàu có, uy quyền và bủn xỉn. Ông tổ, ông cố, ông nội và ba của ổng đều sống tại bang Georgia này. Tôi cứ nghĩ lan man về ổng trong khi mẹ lái xe tới nhà máy chế biến trong đêm tối. Người ta đồn vợ ông rất đẹp, móng tay để dài tới 2 phân rưỡi. Vài năm trước đây, có một lần tổng thống Eisenhower tới thăm bang Georgia. Hình như vị tổng thống đã ăn tối tại nhà ông Lyndon. Nhà ông ta trước đây là một dinh thự kiểu trang trại. Ông đã phá hủy khu nhà dành cho nô lệ ở trên trang trại của ông. Vợ ông đã thuê những người làm vườn trồng một khu vườn đỗ quyên tráng lệ trên mảnh đất đó. Nghe nói khu vườn của bà ta rất bự, người ta có thể đi lạc ở trỏng. Cái thế giới mà họ sống thật khó tưởng tượng ra. Một ngày nào đó khi chúng tôi có nhà, tôi sẽ trồng cho mẹ một cây đỗ quyên để mẹ có thể lập một khu vườn của mẹ. Trước đây mẹ thường phải lái xe đưa ba đi làm, rồi sau đó mới tới nhà máy của mình. Nhưng giờ đây, chúng tôi đã mua thêm được một chiếc xe mới, nghĩa là nó là một chiếc xe cũ, nhưng đối với chúng tôi thì mới. Lớp sơn của nó đã mòn rỉ, nhưng mẹ nói rằng khi còn mới nó rất đẹp. Mẹ đã mua chiếc rẻ nhất mà mẹ kiếm được. Mẹ không muốn lãng phí bất cứ đồng xu nào từ căn nhà mà bà định mua. Tôi lên ngồi ghế trước. Đối với tôi là một vinh dự. Nó làm tôi cảm thấy mình là người lớn. Thằng em tôi ngủ ở ghế sau. Trước đây chỉ có một lần duy nhất tôi được ngồi ở ghế trước khi đi xe cùng với bác Katsuhisa. Tôi có thể thấy được mọi thứ trên đời qua tấm kính chắn gió. Con đường vắng tanh giống như rất nhiều con đường mà chúng tôi đã đi qua từ trước tới giờ. Những xa lộ ở miền nam Georgia nổi tiếng tối thui, không đèn đóm, đèn nông trại hay đèn đường hay đèn từ thị trấn. Xe băng qua một cái đầm lầy, tôi khóa cửa lại. Cái đầm lớn nhất ở Georgia nằm vắt ngang cả bang. Nó có tên là đầm Okefenokee. Trong tiếng thổ dân Seminole có nghĩa là vùng đất rung. Cái đầm ở khu vực chúng tôi có tên là đầm Brenda, được đặt theo tên của một cô gái nhỏ đã chết trước khi tôi sinh ra. Hồn ma của nó sống trong đầm, nó đi tìm ba mẹ nó. Tôi nhìn vào bóng tối và nhìn thấy rêu phủ lòng thòng trên những cây thông. Mỗi lần có gió thổi qua, mặt đầm như rung động. Nếu là tôi thì tôi ghét cái việc cứ phải mãi mãi lang thang trong vũng nước tối tăm âm u đó để tìm kiếm ba mẹ mình quá đi mất. Tôi ngoái lại nhìn mẹ, nhưng mẹ đang đắm mình trong dòng suy nghĩ của mẹ. Tôi quay lui nhìn thằng em trai mình, nó đang ngủ yên. Tôi lại nhìn ra ngoài đầm và nghĩ về Brenda, cô bé chết khi mới 10 tuổi. Tôi tưởng như có thấy cái gì đó chuyển động ngoài kia, nhưng rồi tôi chẳng thấy gì nữa hết. Tôi cố thức để tận hưởng chuyến đi xe ngồi ở ghế trước, nhưng tôi lại thiếp ngủ đi. Rồi khi tôi thức giấc, xe đang đi chậm lại và tôi thấy những ánh đèn đầu tiên từ nãy tới giờ. 4 cột đèn cao nghệu cắm gần hàng rào bọc quanh nhà máy. Côn trùng được coi là cái chết cho một nhà máy ấp trứng gia cầm nên nhà máy được chiếu ánh đèn sáng rực, nhưng không có ngọn đèn nào được lắp vào tòa nhà. Mẹ tôi nói ở trong đó mọi thứ đều làm bằng nhôm và thép, không hề có đồ gỗ, ngay cả bàn ghế trong phòng tiếp tân. Gỗ thu hút côn trùng, bên trong hàng rào cũng không trồng bất cứ loài thảo mộc nào. Gia cầm là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất làm nền tảng cho kinh tế của bang Georgia, nhưng điều đó cũng không khiến cho những người không làm trong ngành này không coi thường những người làm trong ngành. Chuyện đó và chuyện tôi là người Nhật là hai nguyên nhân khiến đám con gái ở trường coi tôi không ra gì. Thỉnh thoảng khi mẹ và tôi gặp bọn nó đang đi với mẹ bọn nó, thì mấy bà mẹ đó thậm chí giả bộ không nhận ra mẹ. Thật ra, mẹ không cần phải đi làm, ba vui lòng làm nuôi cả nhà. Thật tình tôi nghĩ ông muốn như vậy hơn, nhưng mẹ phải đi làm là vì căn nhà chúng tôi dự định mua. Ngay cả trong nhà máy, thỉnh thoảng vẫn có cái trò rỡm phân biệt này. Khi chúng tôi mới dọn tới đây, mẹ tôi được đưa vô làm trong cái khu vực bị kêu là khu dơ bẩn của nhà máy. Đó là nơi để xử lý những thứ như máu, ruột và lông. Công nhân làm việc trong những khu sạch không được vào khu dơ. Công nhân làm việc trong những khu dơ cũng không được vào khu sạch. Công nhân làm việc trong mấy khu dơ đó là cấp thấp nhất trong những cấp thấp. Năm ngoái, mẹ được chuyển lên làm trong khu sạch, nơi công việc của mẹ là cắt cẳng và đùi gà ra khỏi thân gà. Mẹ rất khéo tay và còn đeo găng nữa, nhưng hai cánh tay mịn màng của mẹ vẫn thường có những vết đứt nhỏ khi làm việc. Có những hôm, hai cổ chân của mẹ nhức mỏi đến nỗi hầu như không cử động được sau khi bà xong việc. Mẹ cho xe vào một bãi đậu xe bẩn thỉu phía bên ngoài hàng rào và đậu gần mấy cái cây thưa thớt. Có hàng trăm chiếc xe khác đã đậu sẵn. Tôi nhìn quanh, tối khủng khiếp. Mẹ nhìn tôi và nói, con cứ khóa cửa lại, giờ nghỉ mẹ sẽ ra. Dạ, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài bãi đậu xe và cái xa lộ tối thui, hỏi, tại sao tụi con không được vô trong đó ngủ trong khi mọi người làm việc? Con có thể trộm gà. Tôi biết ý mẹ không phải nói tôi, nhưng nói chung bất cứ ai, có hai điều ban giám đốc nhà máy lo sợ một cách quái đản là lũ côn trùng và việc trộm gà, còn việc tôi sẽ giấu con gà vừa đánh xoáy được vào đâu lại là một chuyện khác. Mẹ tôi nhìn đồng hồ. Mẹ trễ giờ tắm rồi, cứ ở trong xe, đừng ra ngoài trừ khi thật cần thiết. Không có đủ chỗ tắm cho tất cả công nhân trong cùng một lúc, vì vậy mọi người phải đăng ký cho mình một giờ tắm riêng. Mẹ bước xuống xe, vội vã bước vào nhà máy. Tôi khóa cửa xe lại, rồi leo ra băng sau lại gần em tôi. Tôi kê đầu nó lên đùi mình. Khi nó ngủ, nó không khác gì một con búp bê nhồi vải, không có gì đánh thức nó nổi. Tôi xoa đầu nó. Tôi thích cái cảm giác mái tóc húi cua lởm chởm của nó cọ vào tay mình. Một chiếc xe tải dài ngoằng chạy qua cánh cổng ngoài hàng rào. Tôi nghe tiếng gà cục tác và quang quát. Chiếc xe chạy ra sau tòa nhà. Tôi không nhìn thấy nữa, nhưng tôi biết lũ gà đang được đem xuống. Một người đàn ông to con chậm rãi bước về phía tòa nhà. Ông ta không thấy tôi, chắc là ông đang canh chừng người ta ăn trộm gà. Một chiếc xe hơi khác lái vào bãi và đậu gần tôi. Một người phụ nữ trạc tuổi mẹ và một đứa con gái cỡ tuổi tôi bước ra. Con nhỏ đó liếc tôi, ngập ngừng, rồi bước đi tiếp. Tôi hạ thấp kính cửa xuống, mẹ nó liếc qua tôi, nhưng vẫn đi tiếp về phía nhà máy. Con nhỏ đó nói, chào. Chào. Cậu làm gì ở đây? Chờ mẹ tớ, còn cậu làm gì ở đây? Tớ giặt quần áo mỗi sáng, rồi bác tớ tới đón và chở tớ tới chỗ làm của bác, và tớ sẽ ở quanh quẩn trong phòng ổng. Nó ngừng lại, rồi nói tiếp, giọng đầy tự hào. Bác tớ làm việc trong một văn phòng. Văn phòng gì? Bảo hiểm. Nó nói bằng giọng bình thường, nhưng rõ ràng là đầy tự hào. Tôi ước sao ba cũng làm việc trong một văn phòng. Tớ đem áo quần cho ca hết việc vào lúc 4 giờ rưỡi sáng, rồi bác tớ lại chở tớ đến đây trong giờ ăn trưa của ổng. Rồi tớ lại giao hàng thêm một lần nữa, rồi mẹ tớ chở tớ về nhà. Tớ đang để dành tiền để may một bộ đồng phục mới đi học. Tôi hỏi, tớ vô coi nhà máy được không? Cậu có thể ăn trộm gà? Nó trả lời như thể la tôi. Tôi thấy người đàn ông lại bước đi xung quanh tòa nhà một lần nữa. Nó thấy tôi để ý ông ta nên nói, đó là tên Macro. Macro là gì? Nó nhìn ông ta, Lúc này ông ta đang nhìn lại bọn tôi, rồi lại đi tiếp. Nó cúi người xuống xe tôi. Bộ mẹ cậu không nói cho cậu nghe hả? Mấy người công nhân đang cố tổ chức một công đoàn. Tên Macro làm việc cho ông Lyndon. Hắn ta phá hoại hoạt động công đoàn. Hắn không để cho bất cứ công nhân nào tụ tập lại trong bãi xe, cho dù họ chẳng bàn gì về công đoàn cả. Nó nhìn đồng hồ rồi nói, tôi phải đi khiêng hàng ca đầu đây. Nó chạy về phía tòa nhà và biến mất sau một góc nhà. Lũ côn trùng bay túm tụm xung quanh mấy cái đèn ở hàng rào. Tôi ước gia đình mình sớm có một căn nhà để mẹ có thể nghỉ việc ở đây. Sau một hồi, tôi quyết định ước cho đứa con gái vừa mới gặp cũng có một căn nhà và một bộ đồ mới. Chân tôi tê đi, cho nên tôi nhấc đầu của Sam ra khỏi đùi mình. Nó nhìn thật dễ thương. Tôi quay cửa kính lên, lại, để tên Macro không thể vô trong xe làm hại nó. Khi tôi tỉnh dậy, mặt trời đang chiếu nghiêng qua tấm kính chắn gió. Tôi thấy Sam vẫn còn ngủ say. Chúng tôi thường đùa rằng nếu không ai nhớ để thức thằng nhỏ dậy, nó sẽ ngủ suốt ngày, rồi suốt đêm, rồi cũng chẳng thức dậy cho tới khi chúng tôi kêu nó ăn sáng. Linh cũng giống vậy, chị ngủ rất ngon. Thỉnh thoảng, chị ngủ một lèo 12 tiếng đồng hồ. Nhưng tôi thì lại rất ít ngủ, và thỉnh thoảng gần như tôi chẳng ngủ chút nào. Kể ra cũng ngộ, bởi vì dù tôi là một đứa rất hư, nhưng tôi cũng thường lo lắng không biết mình hư tới cỡ nào. Mỗi khi lo lắng, tôi lại không ngủ được. Trán Sam lấm tấm mồ hôi, tôi lau cho nó bằng ống tay áo của mình. Tôi mở kính cửa, một luồng khí oi bức phà vào mặt tôi. Nếu tôi biết lái xe và có chìa khóa, tôi sẽ lái xe vào chỗ nhiều bóng mát hơn. Rồi tôi thấy mẹ đang hấp tấp băng qua con đường lát nhựa bao quanh nhà máy. Khi mẹ đi vội, nhìn mẹ còn nhỏ hơn lúc bình thường. Linh đã cao hơn mẹ vài phân rồi. Tôi đẩy cửa xe ra. Mẹ nói, mẹ lo quá. Tôi nói, con thấy tên Macro đi qua đi lại. Tên Macro nào? Cái tên làm việc cho ông Lyndon không cho mọi người tập hợp lại hoạt động công đoàn đó. Con vừa nói chuyện với ai vậy? Một đứa con gái, nhưng con vẫn khóa cửa xe. Con không được nói chuyện với nó nữa, và con không được gọi ông ta là tên Macro. Ổng là một người làm công của ông Lyndon. Con hiểu mẹ nói không? Dạ, dạ. Nhưng mẹ nè, hoạt động công đoàn là gì vậy? Công đoàn là khi công nhân tập hợp lại để chống đối chính những người đã cho họ việc làm và chính những người trả lương cho họ để giúp họ mua được nhà sau này. Vậy công đoàn là xấu hả mẹ? Chống lại những người giúp mình là sai. Mẹ tôi nhìn Sam lúc này đang ngủ say. Tôi thấy tự hãnh diện về mình vì hai đứa tôi đều ngoan. Mẹ nhìn thấy mồ hôi trên mặt Sam. Bà bước vô xe rồi rồ máy. Bà cho xe chạy tới dưới một gốc cây nhưng vẫn để máy nổ. Mẹ đang muốn mở máy lạnh. Thỉnh thoảng nó chạy, nhưng thỉnh thoảng thì không. Lần này thì nó chạy. Tuy nhiên nó rất ồn. Có lần chúng tôi đã bật máy lạnh rồi lái qua nhiều khu phố để mẹ tôi ngắm nhìn mấy ngôi nhà. Giờ đây, mẹ đang ngả lưng vào ghế. Tôi nhận ra vài sợi tóc bạc trên đầu mẹ mà trước đây tôi chưa từng thấy. Năm nay mẹ 33 tuổi, nhỏ hơn ba 2 tuổi. Vậy mà lúc nào trong bà cũng có vẻ mệt mỏi. Thông thường mỗi khi ở nhà, ba mẹ thường ăn hoặc ngủ. Ba mẹ không ăn cùng bọn tôi vì bọn tôi ăn sớm hơn. Cả nhà tôi không còn làm cùng nhau một việc gì nữa. Một hồi sau, tôi nghe hơi thở mẹ đều hơn. Nhiều phút trôi qua, tôi sợ mẹ sẽ bị trễ việc. Tôi không biết mấy giờ rồi, nhưng giờ này chắc là giờ nghỉ để ăn trưa của mẹ. Tuy nhiên, tôi cho là giờ nghỉ trưa của mẹ không dài. Tôi nhìn bóng mấy cái cây trên mặt đất. Sau cùng tôi gọi. Mẹ ơi! Mẹ bật dậy làm như tôi vừa thảy nước đá lên mặt bà. Thậm chí mẹ chẳng chào tạm biệt tôi. Mẹ chỉ lẩm bẩm gì đó về việc tắm rửa rồi hối hả chạy về phía nhà máy. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ chạy nhanh như vậy trước đây. Chân bà nện thình thịch lên mặt đường tráng nhựa. Bởi vì bà đã ra ngoài chỗ bụi bặm không được sạch sẽ này, chắc mẹ cần phải tắm rửa nữa trước khi vào làm việc trở lại. Tôi thấy có lỗi vì đã không đánh thức mẹ sớm hơn. Cuối cùng Sam cũng tỉnh dậy. Tôi cho nó ăn mấy nắm cơm và uống nước. Tôi chơi với nó vài ván bài của con nít. Nói thật lòng thì nó quá nhỏ nên chơi bài với nó cũng khá chán. Tôi cho nó thắng 2 ván để nó vui, nhưng tôi thắng lại 7 ván để nó không được quên rằng tôi là chị của nó. Sau đó tôi đọc cho nó nghe vài cuốn sách, rồi cả hai lại ngủ thêm chút nữa. Khi được mẹ chở về nhà, bọn tôi cảm thấy mệt nhoài vì ngồi không suốt cả ngày trong chiếc xe nóng hổi. Người mẹ toát ra một cái mùi kỳ kỳ. Công nhân trong nhà máy không được phép nghỉ ngoài những giờ nghỉ có trong chương trình, cho nên tất cả bọn họ phải mặc những miếng lót trong trường hợp họ cần đi tắm. Cái mùi này giống như thể mẹ đã dùng tới miếng lót đó. Tôi quyết định rằng, ngày nào mà tôi trở nên giàu có, tôi sẽ mua một nhà máy và để cho công nhân đi tắm bất cứ lúc nào họ muốn. Chương 8. Khi trở về nhà từ nhà máy, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy Liên Ni nằm trên giường. Chị không được khỏe, nên mẹ của Amber đưa chị về nhà. Nhiệt độ trong người chị vẫn bình thường, nhưng chị tái xanh. Tôi nói, ngó Liên ghê quá, câm miệng. Mẹ tôi quát, tôi bước lùi lại, như thể mẹ sắp đánh tôi. Tôi chưa bao giờ nghe người mẹ lịch sự tế nhị của tôi nói câm miệng. Đột ngột quá, Liên nói, tụi con đang ở trong nhà bếp ăn bánh và nói chuyện đi học, thì tự nhiên con bệnh. Mẹ tôi hỏi, Amber có bị bệnh theo không? Nó khỏe, nhưng con thấy chóng mặt khi ngồi dậy. Mẹ quay mặt về phía tôi và Sammy đang đứng. Hai đứa vô trong phòng khách ngủ tối nay, có thể bệnh này lây đó. Tôi kéo Sam bước lùi lại, mẹ tôi đứng ngẫm nghĩ. Có lẽ là bệnh sưởi cũng nên, con chưa bao giờ lên sưởi, Katie cũng vậy. Mẹ tôi dùng từ rất chính xác, nhưng khi mẹ lo lắng thì mẹ hay nói sai. Bề ngoài không bao giờ mẹ tỏ ra bối rối, nhưng tôi biết trong lòng mẹ đang bối rối lo lắng. Giống như cái hồi mẹ bị té gãy chân, mẹ cứ nói hoài. Mẹ chân gãy rồi. Tôi kéo Sam lùi thêm bước nữa. Gần đây, Liên thường lên cơn mệt nhiều hơn trước, ba mẹ bàn nhau về chị rất nhiều. Cũng trong thời gian này, ba mẹ hay la tôi, la cả thằng Sammy nữa. Càng ngày càng nhiều, ba mẹ không dành thời gian cho hai đứa tôi nữa bởi vì ba mẹ đã dành tất cả sức lực còn lại của mình để lo cho Linh. Khi Linh không bệnh, chị là con người đầy năng lực nên tôi không bao giờ nghĩ chị có thể bị bệnh. Chị là người duy nhất trong nhà phải đi khám bác sĩ. Bác sĩ thường cho chị mấy que kẹo mút làm tôi và thằng Sammy phát ganh. Chị cũng được quyền nghỉ học ở nhà mỗi khi bị bệnh, cho nên tôi nghĩ chị thật là may mắn. Nhưng hôm nay thì trông chị tệ hơn bình thường nhiều. Mẹ để tôi dắt Sam xuống căn hộ của gia đình Muramoto, cách hộ của tôi 2 căn, để coi tivi. Họ là những người duy nhất trong chung cư có được một cái tivi. Tivi là cả một cái gì đặc biệt. Cũng may là gia đình Muramoto thích coi loạt phim miền ảo ảnh, cho nên hàng tuần bọn tôi lại đến coi cùng họ. Hai đứa tôi tự đi vô và ngồi lên ghế với bà Muramoto, lúc này đang theo dõi tin tức. Bà rất thích xem tin bởi vì chồng bà có giọng nói rất trầm và rõ. Và bà nói nếu ổng là Hakujin, nghĩa là da trắng, thì ổng đã là một phát ngôn viên trên truyền hình rồi. Giờ ông ta không có nhà, ông đang làm việc chung với ba tại trại ấp trứng. Đôi lúc tôi nghĩ ổng cố ý để giọng mình trầm hơn bình thường. Ổng thích ngồi một mình trong nhà bếp, đọc to những tờ báo, như thể ổng là phát ngôn viên vậy. Bà Muramoto hỏi, Liên đâu rồi con? Bà là một người khá lặng lẽ, đang làm công cho một người thợ may. Tôi nói, chỉ là bị mệt nữa. Tôi luôn nói người khác là bị mệt thay vì bị bệnh. Chúng tôi xem bản tin và vài chương trình giải trí, rồi tôi dắt Sam về nhà. Ba mẹ đang ở trong phòng ngủ với Liên, vì vậy tôi đổ nước đầy bồn tắm cho thằng Sam rồi đọc truyện cho nó nghe trong khi nó ngồi tắm. Đó là điều nó ưa thích, được nghe đọc truyện trong khi tắm. Sau khi nó tắm xong, tôi mặc pyjama cho nó và dọn cái ghế dài làm chỗ cho nó ngủ. Bình thường tôi không thích làm việc lặt vặt trong nhà, nhưng chăm sóc cho thằng Sam là điều ngoại lệ. Xui một cái là nếu thằng Sam ngủ trên ghế thì chỉ còn lại cái sàn nhà dành cho tôi. Tôi chẳng hiểu tại sao hai đứa tôi không được ngủ trên giường của mình. Nếu Linh bị bệnh dễ lây thì thế nào rồi bọn tôi cũng bị lây hết vì ở chung nhà với chị. Đám vi trùng bệnh của chị chắc chắn đã bay ra khắp mọi nơi rồi. Tôi đi tắm bằng nước vừa tắm của Sam rồi trải mấy cái mền lên sàn phòng khách. Khi tôi còn nhỏ, được ngủ trên sàn nhà giống như một phần thưởng vậy. Bọn tôi thường năn nỉ mẹ cho mình ngủ trên sàn, nó giống như là đang đi cắm trại. Còn bây giờ tôi lớn hơn, tôi thấy sàn nhà rất cứng. Được vài phút thì mẹ bước vô, vẻ cáu kỉnh. Tôi biết đó là do tôi đã không lau vết dơ đọng quanh bồn sau khi tắm. Nhưng tôi làm thinh, Tôi cũng đang bực bội bởi cái sàn cứng dưới lưng. Mẹ có vẻ rất cáu. Mẹ là người cực kỳ khó tính về chuyện sạch sẽ, ngăn nắp. Mẹ nói, mẹ phải nói với con bao nhiêu lần hả? Ba bước tới sau mẹ, ngay cả ba cũng có vẻ bực bội với tôi. Ba, người hầu như chưa bao giờ bực mình. Ba nói, Katie, biết bao nhiêu lần mẹ dặn con chùi cho sạch vết dơ trong bồn tắm rồi hả? Tôi trả lời, con chẳng thấy lý do gì con lại phải ngủ trên sàn hết. Mặt ba tối lại, tôi thấy hơi sợ. Ba chưa bao giờ thật sự nổi giận với bọn tôi từ trước tới giờ. Đó là việc dành cho mẹ. Mẹ trông như sắp khóc, nhưng tôi nổi tiếng ngang bướng. Chắc là do Liên chiều theo ý muốn của tôi nhiều quá. Vì vậy tôi kéo mền lên phủ kín đầu mình. Tôi sửng sốt khi mẹ tôi kéo phăng tấm mền ra và giật mạnh tay tôi lên. Ba đặt tay lên mẹ để làm bà dịu lại. Mẹ bắt đầu khóc. Tôi chẳng hiểu chuyện gì cả. Chỉ là một cái vệt dơ trong bồn tắm thôi mà. Ba nhìn tôi nghiêm nghị. Ông nói giọng lạnh lùng. Ba muốn con vô lau sạch nó ngay bây giờ. Tôi bước vô phòng tắm và đóng sầm cánh cửa sau lưng. Tôi ngồi xuống sàn vài phút để nghỉ ngợi. Nhưng rồi thấy buồn ngủ. Vì vậy tôi bắt đầu lau chùi. Công nhận, làm việc này tôi chỉ tốn có vài phút thôi. Khi tôi đi ra, ba mẹ đã ở trong phòng ngủ. Tôi nghe hai người trò chuyện, nhưng không thể nghe được họ đang nói về cái gì. Tôi dừng trước cửa phòng ngủ của mình và áp tai vào cánh cửa. Mọi thứ đều im lặng. Tôi ngoái nhìn xung quanh để biết chắc rằng ba mẹ vẫn ở trong phòng ngủ. Tôi mở cửa, đèn vẫn sáng và Liên đang nhìn vào khoảng không, thậm chí chẳng để ý khi tôi mở cửa ra. Tôi kêu, Liên, chị quay mặt về phía tôi, không lộ vẻ gì cả. Chị có cần gì không? Như cái gì? Em không biết, đồ ăn không? Chị lắc đầu, em không vô đây mà, chị có thể lây bệnh cho em. Chị bị gì vậy? Không biết nữa, chị đoán là bệnh thiếu máu, nghĩa là chị cần nhiều chất sắt và ăn nhiều gan hơn nữa. Chị phải nằm nghỉ trên giường suốt ngày mai, em và Sam lại phải đi với mẹ thôi. Tụi em ở nhà với chị cũng được. Bà không cho, tụi em có thể bị lây bệnh. Bệnh thiếu máu cũng lây à? Không, nhưng biết đâu chị có bệnh gì khác thì sao? Như cái gì? Bác sĩ cũng không rõ nữa. Khi tôi còn nhỏ và thỉnh thoảng bị bệnh, ba mẹ không cho Liên vô phòng chung với tôi, nhưng chị vẫn thường tìm cách lẻn vào để có thể săn sóc tôi. Chị thường lo lắng cho tôi. Lúc này tôi đi vào phòng khách trở lại và nằm xuống sàn nhà cạnh cái ghế. Tôi ngồi dậy để kiểm tra trán thằng em tôi có bị nóng lên hay lạnh đi không, nhưng nó hoàn toàn bình thường. Vào lúc tôi thức dậy, ba đã đi làm rồi, trời vẫn còn tối. Mẹ đánh thức Sam dậy và bảo tôi mặc đồ cho nó. Mẹ nói, bác gái Fumi lúc này không đi làm, lát nữa sẽ lái xe tới và ở đây cả ngày với Liên. Chắc tình hình nghiêm trọng lắm bởi vì Liên không tự săn sóc cho mình được. Sam vẫn còn nửa ngủ nửa thức khi tôi mặc đồ cho nó. Nó rên, tại sao em phải đi? Trên xe hơi nóng lắm. Chị biết, thôi đi lấy bàn chải đánh răng đi. Nó chạy đi ngay, nó luôn nghe lời tôi. Tôi lấy phần cơm trưa mẹ làm sẵn cho hai đứa tôi, đem theo. Cả hai theo mẹ ra khỏi nhà rồi lặng lẽ leo lên xe. Tôi quyết định ngồi phía sau. Hôm nay tôi không muốn làm người lớn. Khi chúng tôi chạy xe trên xa lộ tối thui, Sam dựa vào người tôi mà ngủ. Chúng tôi băng qua đầm lầy. Tôi đưa mắt tìm Brenda, đứa con gái nhỏ đã chết. Tôi cũng tìm mấy đốm sáng trong đầm lầy, mấy đốm sáng kỳ dị mà những người dân địa phương luôn luôn nói là vẫn trông thấy trong đầm lầy. Có đôi khi tôi nghĩ mình thấy có gì đó đang di chuyển qua mấy cái cây, nhưng rồi tôi nhận ra đó chỉ là đám rêu đung đưa trong gió. Rồi tôi thật sự nghĩ mình đã trông thấy cô bé đó. Đó là một cô bé nhợt nhạt, mặc bộ đầm trắng toát, đang chạy cùng một con chó kế bên. Tôi hạ thấp cửa sổ xuống, làn không khí ẩm ướt ùa vào. Brenda len lỏi qua mấy cái cây trước khi lặn sâu xuống dưới đầm, cho nên tôi không thấy cô bé được nữa. Tôi quay lại nhìn coi mẹ tôi có trông thấy cảnh đó không, nhưng bà đang nhìn thẳng về trước. Mẹ tôi chưa nói gì từ khi ra khỏi nhà. Tôi biết mẹ đang lo lắng cho Liên, và mặc dù không gặp ba, tôi cũng biết rằng ba đang làm việc rất mệt và cũng đang rất lo. Bệnh sởi có vẻ như không có gì là nguy hiểm ghê gớm. Tôi quen nhiều đứa đã từng bị sởi. Tôi nghe nói bệnh thiếu máu cũng không nguy hiểm. Bác gái Fumi cũng có lần mắc phải, Vậy mà ba mẹ giờ đây đang có vẻ hết sức lo âu. Tôi đi đến kết luận đó là do ba mẹ rất thương chúng tôi, cho dù không phải lúc nào chúng tôi cũng ngoan ngoãn. Chị Liên ngoan hơn tôi nhiều và dĩ nhiên Sam cũng vậy. Nhưng nếu tôi mắc bệnh, tôi biết ba mẹ cũng sẽ rất lo lắng cho tôi. Tôi rất buồn ngủ, nhưng khi tới nhà máy, tôi cố thức để canh chừng tên mặt rô. Mẹ tôi không nói gì thêm về hắn ta, mẹ vội vã chạy vào trong để kịp giờ tắm. Ít phút sau, mẹ của con nhỏ giặt ủi tới đậu xe phía bên kia bãi. Tôi nhớ mẹ dặn không được nói chuyện với con nhỏ đó, nhưng nó vẫy tay với tôi, cho nên tôi phải vẫy lại. Rồi nó bước tới nên tôi phải hạ thấp kính cửa xe xuống. Nó thò đầu vào trong và nhìn Sam, nói: "Tớ cũng có một đứa em, nhưng nó nhỏ hơn." Tôi trả lời lại nó, bởi nếu không thì là bất lịch sự. Tên nó là Sam, còn tớ là Katie Takeshima. Tớ là Shelly Kilgore. Shelly là gọi tắt của gì vậy? Là gọi tắt của Sylvia. Con nhỏ Shelly mặt mày xanh xao, mái tóc nó màu nhạt, hơi rối, mắt xanh nhạt. Nó cũng ốm nhôm, y như tôi. À, còn tên tớ là gọi tắt cho Katarina. Thật ra đó là tên gọi tắt của Catherine, nhưng không hẳn là tôi đã nói dối. Vì mặc dù trong giấy khai sinh của tôi ghi là Catherine, nhưng chị Linh luôn nói rằng tên thật của tôi là Katarina. Ngày nào cậu cũng tới đây hả? Chỉ tuần này thôi, rồi tớ phải đi học hè bởi vì tớ xếp hạng không ngon. Sau đó lớn lên tớ sẽ sang châu Phi để nghiên cứu động vật. Còn tớ sẽ làm một bác sĩ. Con gái cũng làm bác sĩ được hả? Tớ sẽ làm được. Tôi ngập ngừng. Thiệt sao? Đó là một điều mới mẻ đối với tôi. Tôi chưa bao giờ thấy một nữ bác sĩ. Tôi ngó quanh. Tên mặt rô đâu rồi? Có vài chuyện rắc rối ở nhà máy khác. Ổng phải tới đó coi. Nó nói thêm, giọng đầy tự hào. Mẹ tớ ủng hộ việc thành lập một công đoàn. Tôi không trả lời lại. Shelly nói, tớ phải đi làm việc đây. Nó chạy mất. Tôi ngủ một chút, rồi thức dậy cho Sammy ăn một ít cơm, rồi ngủ thêm chút nữa, và thức dậy luôn. Sau đó, khi mặt trời đã lên cao trên khoảng sân, tôi quyết định đi qua cánh cổng và mò vào thám hiểm nhà máy. Nhà máy là một tòa nhà hình chữ nhật rất dài, có một ít cửa sổ nằm tuốt trên mấy bức tường cao nghệu. Một bên tường có một cái thùng rác đầy bụi bặm nằm ngã trên đất. Tôi dựng nó dậy và leo lên, đứng nhón trên mấy ngón chân của tôi. Tôi có thể nhìn qua khung cửa sổ hẹp. Mọi người bên trong đều bận đồ trắng. Lúc đầu tôi không nhìn ra mẹ, nhưng rồi sau tôi thấy cái lưng nhỏ xíu của bà. Mẹ là người công nhân nhỏ con nhất trong nhà máy. Mẹ đang cắt một cặp chân ra khỏi mình con gà một cách thành thạo, rồi bà lại cắt đôi chúng ở chỗ bắp đùi và đặt phần cẳng lên một cái băng chuyền và phần bắp đùi lên một cái băng chuyền khác. Ngay lúc bà vừa xong, một con gà khác trở tới và bà lại cắt chân nó ra. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại. Tôi không nhìn được mặt bà, nhưng gương mặt của những người công nhân khác mà tôi thấy đều không tỏ ra cảm xúc gì. Hầu hết công nhân đều là phụ nữ. Tôi nhìn ra được một tấm bảng ghi là ba quy tắc chế biến thịt. Ở bên dưới ghi 1. Vệ sinh 2. Vệ sinh 3. Vệ sinh. Mẹ đôi khi có nói một cách tự hào rằng đây là nhà máy sạch sẽ nhất ở Georgia. Có lẽ một vài nhà máy khác thì dơ bẩn. Mẹ cho biết gà ở nhà máy này là món thịt gà đặc sản mà vợ ông Lyndon dùng để đãi khách trong dinh thự của họ. Chúng tôi chưa bao giờ được ăn món thịt gà đặc sản đó. Cứ mỗi năm tới lễ Giáng sinh, nhà máy tổ chức một cuộc bốc thăm và người công nhân nào trúng thưởng sẽ được 2 con gà, nhưng mẹ tôi chưa bao giờ trúng thưởng cả. Tôi nghe thấy tiếng rắc, và tiếp theo là tấm kim loại đã rỉ mòn của thùng rác sập xuống và tôi té nhào xuống đất. Tôi nằm trên mặt đất một lúc. Theo lời ba đã dạy, khi tôi té, ba nói rằng con phải chắc là mình không bị thương chỗ nào trước khi nhúc nhích. Khi tôi ngồi dậy, tôi thấy chân mình bị chảy máu. Tên mặt rô đang đứng ngay phía trên tôi cau mày. Ông ta có mấy nếp nhăn giữa 2 mắt và ổng còn cao hơn cả ba. Ông ta nhìn ra sau lưng tôi và tôi thấy một người đàn ông khác đi tới. Tôi thấy ruột thắt lại. Rồi Shelly chạy tới. Đó là một cuộc hẹn thông thường từ trước. Nó nói với người đàn ông vừa mới tới, "Chào bác Perry." Bác của nó nhìn xuống tôi và đỡ tôi dậy. Ông ăn mặc rất chỉnh tề và dáng dấp tỏ ra rất hiên ngang. Bác của Shelley hỏi tôi, "Cháu có sao không?" Gã mặt rô nói, "Chuyện gì ở đây vậy?" "Chỉ là mấy đứa nhỏ thôi, Dick à." Dick thò tay gãi gãi lên má. "Vậy hả? Đem tụi nó ra khỏi đây." Bác Barry nắm tay hai đứa tôi dẫn đi ra khỏi nhà máy. Shelley nói, "Đây là bạn mới của con, tên là Katie." Ông ta dừng bước và bắt tay tôi, giống như tôi là một người lớn vậy. "Rất hân hạnh được biết cháu, Katie." Bộ đồ chỉnh tề của ông ta khiến tôi thấy phải tỏ ra rất lịch sự. "Rất hân hạnh được biết bác." Rồi ông ta thả tay tôi ra và cùng với Shelley leo lên xe của ông. Tôi nhìn họ lái đi. Xe của ông rất đẹp. Nó trông như mới được mua cách đây có vài năm thôi. Tôi quay về xe của mẹ. Thằng Sam lẫy tôi mấy phút vì tôi đã để nó một mình. Nhưng nó không bao giờ giận lâu. Nó là ông nắng mai hồng bé bỏng. Đó là lý do tôi rất thương nó. Gã Dick mặc rồ dừng lại bên tòa nhà, theo dõi tôi. Tôi khóa cửa xe lại. Suốt mấy ngày hôm sau, Shelley cố làm việc thật nhanh để có đủ thời gian ra ngoài và trò chuyện với tôi. Hai chị em tôi chia mấy nắm cơm và rong biển của mình với nó, và nó chia lại mấy miếng bánh sandwich cho tôi và Sam. Loại bột mì làm bánh sandwich này thật hay. Mình có thể xé cái phần màu trắng ở giữa ra và vo nó lại thành một cục bột cứng trước khi ăn, hoặc mình cũng có thể kéo nó thành những sợi dây dài và quấn quanh lưỡi. Sammy chưa từng thấy bánh mì trước đây, nó khoái lắm. Tôi được biết ba của Shelley đã qua đời không lâu sau khi nó sinh ra. Bác của nó là anh của ba nó, gần như là một người cha đối với nó. Bác của nó đã từng làm chủ một cửa hàng, nhưng sau đó sập tiệm. Shelley phải làm việc để có tiền mua đồng phục đi học cho mình. Vào lúc rảnh rỗi, nó phụ mẹ gấp mấy tờ truyền đơn cho công đoàn. Nó làm cho tôi cảm thấy mình lười biếng quá. Tôi đã cố sửa soạn cho mình chút ít, nhưng ngoài chuyện đó ra, tôi chẳng làm gì hết ngoại trừ chăm sóc cho Sammy. Khu vực quanh cái giường của tôi là chỗ bày hay nhất trong phòng, nếu không kể chỗ dưới gầm giường, chỗ đó còn khủng khiếp hơn nữa. Mỗi lần tới lượt tôi rửa chén, tôi luôn tìm cách trốn tránh, hoặc nếu lúc đó Linh thấy khỏe, tôi để chị làm giùm tôi. Tuy vậy, ba mẹ vẫn sắm cho tôi những bộ đồng phục mới để đi học. Shelley và tôi trao đổi số điện thoại với nhau. Tôi hứa sẽ cho nó đạp chiếc xe đạp của chị Linh và chúng tôi sẽ chở nhau đi chơi. Nó là đứa duy nhất tôi biết không có nổi một chiếc xe đạp. Chương 9. Linh khỏe lên và không bệnh trở lại trong một thời gian dài, nên tôi đoán là mọi chuyện đã ổn. Ba mẹ vẫn coi chừng chị rất kỹ, nhưng thoải mái hơn. Vào ngày sinh nhật thứ 11 của mình, tôi mời Shelley tới dự. Tôi thấy háo hức đến nỗi tôi chẳng để ý là mẹ đã cho phép Linh mời Amber đến dự sinh nhật của tôi. Tôi nướng một cái bánh, tuy nó bị bên cao bên thấp nhưng vẫn rất ngon. Và suốt cả ngày, tôi cùng Shelley tự xưng là dân Sironda và ca hát nhảy múa điên cuồng bên cạnh chiếc radio. Bọn tôi nhảy những bước nhảy độc đáo, làm bộ như mình đang tham gia chương trình Ed Sullivan. Amber cư xử như thể bọn tôi là hai con ngốc. Nó cố làm cho Linh cũng nghĩ hai đứa tôi là đồ ngốc, nhưng Linh lại cho rằng bọn tôi hết sức ngộ. Đó là cụm từ mới chị dùng cho tôi. Chị và Amber đi quanh nhà, đầu ngẩng cao một cách oai vệ. Cả hai giờ đây không cần phải đội sách lên đầu nữa. Cả hai cứ bước đi theo kiểu đó một cách ngon lành. Amber nóng nảy bồn chồn bởi vì nó muốn đi tới sân trường chơi để xem có tên đẹp trai nào ở đó hay không. Nhưng mẹ tôi nói Linh phải ở nhà vì hôm nay là sinh nhật tôi. Cho nên cả hai chỉ ngồi trong phòng khách, vác mặt lên trời trong lúc Shelley và tôi nhảy múa. Rồi hai đứa tôi kể chuyện ma. Rồi bọn tôi mặc cho Sam đủ kiểu quần áo kỳ cục cho tới khi mẹ phải la rầy. Cuối cùng, bọn tôi ra ngoài chờ mẹ Shelley tới đón nó. Tôi bước ra đường cùng với nó để giúp nó khiêng mấy cái bình nước. Nó sống ở ngoài thành, nơi nhiều người không có nước máy để xài, cho nên lúc nào nó vô đây cũng đổ nước đầy một đống bình để đem về nhà. Tôi nhờ mẹ mang phụ một cái bình ra ngoài. Mẹ nhăn mặt nhưng cũng đồng ý. Tôi biết bà nhăn bởi vì nước không phải từ trên trời rơi xuống để xài không. Chúng tôi ngồi chờ ở thềm trước nhà. Bên kia đường có một vài người lớn đang ngồi cười nói. Một vài đứa nhỏ trong mấy căn hộ khác đang chơi đá bóng giữa đường. Mẹ của Shelley, bà Kilgore, lái xe tới và bước ra khỏi xe. Bà ta và mẹ khẽ gật đầu chào nhau rồi cố tìm một chuyện gì đó để nói. Bà Kilgore không phải loại phụ nữ tào lao. Bà không thích nói ba chuyện vặt vãnh. Bà nhìn mẹ và nói, có một cuộc họp công đoàn vào thứ tư tới ở nhà thờ đường Fram. Mẹ tôi trả lời một cách lạnh nhạt, ừ, mẹ tôi sợ những người ủng hộ công đoàn sẽ làm tất cả bị đuổi việc, kể cả mẹ. Mẹ muốn có một ngôi nhà và mẹ không quan tâm tới việc có thể đi tắm trong lúc làm việc được hay không, hay là việc mấy ngón tay đau đến không nhúc nhích nổi khi trở về nhà hay không. Nếu đó là cái giá phải trả để có một ngôi nhà, mẹ sẽ trả. Bà Kilgore nói, sẽ họp lúc 7 giờ rưỡi tối. Mẹ tôi trả lời, tối thứ tư không tiện cho tôi. Hai người chia tay, tôi hỏi, mẹ ơi, tại sao thứ tư lại không tiện cho mẹ? Bà ta gây nhiều chuyện rắc rối quá. Mẹ kéo tôi ngồi xuống thềm cạnh bà. Tôi nghĩ mẹ sắp sửa dặn tôi không được kết bạn với Silly nữa. Thay vì vậy, mẹ lấy tay ôm mặt tôi và nhíu mày lại. Bà nói, con có muốn để tóc dài trở lại không? Tôi chờ mẹ nói một điều gì đó quan trọng hơn kia, nhưng tôi không hiểu là điều gì. Trong một thời gian, mẹ đã cho tôi uống tóc giận sóng bằng keo vài ba tháng một lần. Nhưng chất keo uống tóc làm tóc tôi bị rụng, vì vậy bây giờ tôi trở lại cách uống tóc bằng kẹp mỗi tối. Tôi nói, con ghét tóc uống bằng kẹp. Mẹ tôi không trả lời, ngày bị chìm dần vào bóng đêm tối. Không có đèn đường, nhưng con đường cũng được chiếu sáng bởi những ánh đèn từ các ngôi nhà và từ một cái khách sạn cuối đường có cái biển hiệu cứ chớp tắt đều đặn mấy chữ MOTEL trong ánh đèn neon màu xanh. Cô giáo dạy hè của con nói con được điểm tốt trong bài kiểm tra. Mẹ nói, à ha, mẹ nhăn mặt, tôi nói lại, ý, quên, dạ. Không ai hiểu tại sao con lại không thể đạt được những thứ hạng tốt hơn. Con đang cố mà. Ba rất thất vọng. Điều đó làm tôi ngạc nhiên. Tôi không nghĩ ba lại thất vọng về tôi bao giờ. Mẹ vỗ nhẹ đầu gối của tôi rồi đứng lên. Lúc nào trông mẹ cũng trẻ hơn mấy bà mẹ khác. Một phần là do dáng người nhỏ nhắn của mẹ, nhưng cũng bởi vì khuôn mặt mẹ có một nét gì như trẻ con. Nhưng buổi tối hôm nay, mẹ khẽ rên khi đứng dậy. Và ngay cả trong ánh sáng chập choạng này, mặt mẹ trông già hơn so với những tháng vừa qua. Tôi nhớ những cọng tóc bạc mà mình đã thấy. Mẹ mở cửa ra và tôi theo mẹ vào trong. Tối hôm đó, tôi cố tập trung làm bài tập cho ngày thứ hai của mình. Nhưng nó thật chán. Tôi phải đọc câu chuyện về một người tìm ra được một kho báu bí mật. Ông ta đã mua một lô quần áo đẹp và ăn những bữa ăn thật linh đình. Nhưng ông ta bị mất đi những người bạn xứng đáng nhất của mình bởi vì đầu óc ông ta chỉ toàn nghĩ tới tiền. Tôi phải viết 3 đoạn văn để trả lời các câu hỏi. Tác giả muốn nói lên điều gì khi miêu tả thật chi tiết những bữa ăn thịnh soạn đó? Chủ đề chính của câu chuyện là gì? Cuối cùng, nhân vật chính đã thay đổi ra sao? Đây là một câu chuyện hay và tôi thích nó, nhưng tôi không biết làm sao để trả lời những câu hỏi này. Amber ra về và chị Linh trước đây đã đọc qua câu chuyện, đã dành thời giờ để nói cho tôi biết câu chuyện nói về tánh tham lam. Vì vậy, tôi viết chủ đề chính của câu chuyện là tánh tham lam. Sau đó, tôi không thể nghĩ ra được cái gì khác để viết. Cuối cùng tôi viết, sự miêu tả những bữa ăn là để miêu tả sự tham lam. Tham lam là thói xấu, người ta không nên tham lam. Ở cuối câu chuyện, nhân vật chính không còn tham lam nữa. Tôi thêm vào vài lời bình luận cho thật hay ho nữa. Rồi tôi gấp đôi tờ giấy lại và nhét vô một cuốn sách. Chắc là tôi lại được thêm một điểm C nữa. Với tôi vậy là được rồi. Tối hôm đó, Sam ngủ trước tôi như thường lệ. Trong giấc mơ nó la lên. Phải gọi tôi là thưa ông Takeshima. Tôi bật cười nhổm dậy và hôn nó và coi lại cái mền có đắp kín người nó chưa. Chúc ngủ ngon, thưa ông Takeshima. Tôi quay lại và ngạc nhiên khi thấy Linh đang ngồi trên sàn nhà gần chiếc ghế. Chị ngồi bó gối lại. Chị nói, Greg đang dọn nhà đi nơi khác. Em tưởng bữa nào đó anh ta sẽ tới nhà mình ăn tối chứ. Thì tính vậy, nhưng rồi ảnh mới biết là nhà ảnh sắp dọn. Họ đã thu xếp gói ghém mọi thứ rồi. Chị chưa nói cho ai nghe hết. Cà phê Amber nữa sao? Chị có yêu anh ta không? Linh nghĩ ngợi chốc lát rồi nói. Không, chị đoán là chị có thích Greg, nhưng chị không yêu. Như vậy thì tốt. Nói một cách nhẹ nhàng nhất, thì tôi thấy Greg khá dỏm. Đầu tóc hắn ta giống như bàn chải bơm ngựa vậy. Mỗi khi hắn ta nói chuyện, thì nước miếng lại đọng một ít nơi khóe miệng. Chắc chắn, hắn ta chẳng giống được Joe John Abondon Dalarama chút nào. Dĩ nhiên tôi không nói điều này ra với Linh. Linh trở lên giường. Thỉnh thoảng chúng tôi thường đánh thức nhau dậy lúc nửa đêm và nói cho nhau nghe điều đang có trong đầu mình. Nhưng Linh không còn làm vậy từ lâu rồi. Thông thường, mỗi lần chị thức tôi dậy, chị muốn nói về chuyện đại học. Tôi đã thầm quyết định là tôi sẽ không vào đại học, nhưng tôi nghĩ có lẽ mình cũng sẽ dọn nhà tới ở cùng một thị trấn với chị. Rồi bọn tôi có thể ở chung một căn hộ trong một tòa nhà thật cao giống như chị luôn mơ ước. Linh có vẻ buồn về chuyện của Greg. Tôi nhổm dậy và đi tới giường của chị rồi ngồi xuống. Chị Linh. Có một tên con trai khác trong lớp chị, em thấy dễ thương hơn đó. Ai vậy? Hình như tên hắn ta là Clifton. Clifton? Úi chà, chị tưởng em nói nghiêm túc chứ. Chị bật cười, em tiếu lầm thật. Vậy là tôi nhận ra mình vừa nói điều gì đó ngớ ngẩn. Anh ta cũng được đó chứ. Tôi chống chế. Thời gian sau này, mọi chuyện hay xảy ra theo cách đó. Mỗi lần tôi cố nói chuyện gì với chị lại làm cho tôi cảm thấy mình còn con nít, mặc dù chị không cố ý. Tôi đi về phòng khách và ngủ. Ngày hôm sau, Linh cảm thấy mệt, chị không muốn ra khỏi giường. Tôi nấu thêm cho chị một suất gan nữa, rồi dặn chị nhai cho kỹ. Nhai kỹ là điều mẹ luôn luôn dặn mỗi khi tôi bệnh. Hôm đó là chủ nhật, Linh ngủ gần như suốt ngày. Đến tối, tôi cố đút cho chị ăn, nhưng thức ăn rơi ra khỏi miệng chị. Chị không có sức để nhai. Thậm chí tôi đề nghị nhai thức ăn giùm chị, nhưng chị nói ghê. Mẹ quyết định đem chị đi bệnh viện. Ba đang đi làm và không ai trong chung cư có nhà, vì tối hôm đó là buổi tối chơi bowling. Vì vậy, mẹ tôi gọi điện cho bác Katsuhisa tới để coi chừng giùm tôi và thằng Sam. Bác không thích chơi bowling bởi ông chỉ thích những môn phải động não. Tôi nhìn mẹ khoác áo choàng lên bộ pyjama cho Linh, chị loạng choạng bước ra cửa. Tôi khóa cửa lại và chờ bác tôi tới. Trán của Sammy đang nhíu lại. Tánh nó cũng bình tĩnh như ba, cho nên giờ trán nó nhíu lại như vậy cũng lạ. Mẹ hay nói nó sẽ không bao giờ có nếp nhăn, bởi vì hầu như nó chẳng bao giờ cau mày. Nhưng lúc này chắc chắn nó rất lo cho Linh Ni. Khi bác Katsuhisa tới gõ cửa, tôi bắt ông đọc mật khẩu. Ông cáu lên và nói, mở cửa ra coi cô nương, không bắt quạo bây giờ. Đó, vô tình lại là mật khẩu, cho nên tôi mở cửa. Bác bước vô cùng với bác gái Fumi và David và Daniel. Họ luôn luôn làm mọi chuyện cùng nhau, không giống như ba. Bác chỉ làm một công việc duy nhất, còn bác gái thì không làm việc gì hết. Chắc chắn David và Daniel lúc nào cũng có ba mẹ tụi nó bên cạnh. Tôi không biết đang có chuyện gì giữa hai bác. Lần cuối tôi gặp họ, họ đang cãi nhau. Hai người như vậy đó, có ngày họ thương nhau khủng khiếp và ngày hôm sau họ lại gây nhau, rồi hôm sau nữa họ lại thương nhau khủng khiếp trở lại. Thường thì bác Katsuhisa rất náo nhiệt, nhưng hôm nay tới đây ông kiềm chế bớt. Thêm vào đó, hai ông bà nói gắt với nhau, rõ ràng họ đang cãi nhau. Bác trai nói, có một chuyện tôi không chịu nổi là đàn bà lại đi xài tiền một cách không cần thiết. Bác gái nói, đàn bà người ta cũng cần mua một cái áo khoác. Bác trai nói lại, giữa cái nhiệt độ 37 độ này hả? Bác gái trả lời lại, đâu phải lúc nào cũng 37 độ đâu. Cứ như vậy, rồi họ ngưng cãi và tất cả chúng tôi ngồi đó ủ rũ. Rồi đột nhiên, bác Katsuhisa đứng dậy và hô lên, chúng ta sẽ chơi trò sắp chữ. Bác nói như thể là chơi sắp chữ cũng như thú vị như đạp xe đạp hay làm gì đó. Tôi không phải là tay giỏi chơi sắp chữ, nhưng còn hơn là ngồi quanh quẩn phòng khách và trố mắt nhìn nhau. Tôi bày trò chơi ra, Bác ngồi trên ghế và nói, đây là giờ dành cho gia đình. Sam đã đọc được một vài chữ đơn giản, nhưng nó còn quá nhỏ để chơi. Nó ngồi cạnh tôi. Bác nhìn nó nghi ngờ như sợ nó sẽ giúp tôi ăn gian. David và Daniel thì nghiên cứu mớ chữ cái của tụi nó. Tôi đi bước đầu, tôi nghiên cứu mớ chữ cái của mình. Hình như chẳng có được từ nào trong mớ này. Bác tặng hắn. Một hồi sau, tôi nghe ổng nhịp chân trên sàn nhà. Đầu tiên là bịch, 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 rồi bình, bịch, bình, bịch. Tôi cảm thấy mình đang làm hỏng thời gian dành cho gia đình. Bác liếc nhìn đống chữ của tôi, rồi giơ tay lên trời. Suy nghĩ đi, Katie, suy nghĩ đi, Katie. Ông nhìn tôi giống như tôi là đứa bị liệt não rồi. Tôi thấy thỉnh thoảng ông cũng nhìn bác gái kiểu đó. Ông chưa bao giờ gọi ai là ngu, nhưng thỉnh thoảng ông nhìn họ cứ như là ông đang coi họ là đồ ngu vậy. Mọi người chờ mà, Katie, cứ từ từ suy nghĩ. Con không biết đi sao bây giờ, đúng là khó mà suy nghĩ với cái âm thanh bình bịch đó. Cứ từ từ. Bác gái phù mì nói, anh Katsu, để nó yên đi, nó đang suy nghĩ mà. Bác chống chế, anh đang cố giúp nó thôi. Rồi ông nhìn tôi làm như việc bác gái la ổng là do lỗi của tôi vậy. Bác nhìn vợ hỏi, anh có thể nói với nó một câu nữa không? Không, bác gái đáp. Ông liếc nhìn đống chữ của tôi lần nữa rồi lắc đầu. Ráng lên con. Bác nói với tôi, liếc mắt qua bà vợ, bà nhăn mày. Tôi vẫn chưa biết phải làm gì. Trò chơi sắp chữ bằng tiếng Anh không phải là điểm mạnh của tôi. Bây giờ nghĩ đi nghĩ lại, tôi cho rằng mình không có điểm mạnh nào hết. Tôi nhìn đống chữ cái của mình. S, Z, O, G, V, W, Q. Rồi tôi tìm ra được một chữ, hoặc tôi nghĩ mình đã tìm ra được, và tôi sắp S, O, G. Tôi hí hửng lấy lên ba chữ khác, toàn là nguyên âm thôi. Tôi cười với bác. Bác đang nhìn xuống bảng chữ, rồi ông cúi người xuống, đặt tay lên đầu mình. Ông chẳng nói gì trong một lúc lâu. Ông gừ gừ trong cổ họng càng lúc càng to. Bác gái Fumi nói, anh hơi bị hại đó, Katsu. Cuối cùng tôi hỏi, đó không phải là một từ sao? Không, nó không phải là một từ. Bác nói, nó không phải là một từ, nó không phải là một từ. Ông không ngẩng đầu lên, ông giọng trán xuống mặt bàn 2-3 lần, rồi ông ngẩng lên hỏi, ngày nay người ta dạy tụi nó cái gì ở trường vậy? Nó 13 tuổi thôi mà. Nó mới 11 tuổi thôi. 13 hay 11 gì cũng vậy, đây vẫn không phải là một từ. Bác gái âu yếm vuốt má tôi. Cú này hay đó cưng. Tôi nói shocky, ướt át là một từ, giống như foggy, từ chữ fog, sương mù đó. Fumi, nói anh nghe coi, nó đang muốn chọc tức anh phải không? Anh không biết nó có đang chọc tức anh hay không? Nếu không phải vậy thì được, nhưng mà nếu nó... Bác gái nhìn tôi, dịu dàng nói, cưng à, con coi mấy chữ cái con vừa để xuống đi, có một từ nữa ở trỏng đó. Cô vuốt nhẹ mặt tôi, con còn đọc được từ gì nữa không nào? Tôi nhìn Sam, nó đang đánh vần gì đó, nhìn giống như ô, nó đọc lại, ô. Tôi lẩm bẩm, ô. Sam nói, xì. Tôi lượm chữ G lên đặt lại vào trong đống chữ của mình, chỉ chừa lại S và O. Ông bác nhìn vào từ đó của tôi. Số. Ông quay mặt nhìn Sammy. Cảm ơn con, Sammy. Bác gái nói một cách êm ái. Đôi khi mấy cái sờ sờ ra trước mắt lại khó thấy. David liếc nhìn ba nó. Ông lúc này nhìn vô mặt tôi trước khi ngó xuống bảng chữ. David, đứa lúc nào cũng ở cùng phe với tôi, trịnh trọng lấy ra một vài chữ cái trong đống chữ của nó, rồi đặt xuống và đánh vần. S, P, E, R, M. Không ai nói gì cả. Thật ra tôi không biết sperm nghĩa là gì, nhưng tôi cũng đoán được. Bác Katsuhisa lặng lẽ nhìn xuống bảng chữ một lúc, ông gật gù mấy cái. Bác gái Fumi hỏi, con học ở đâu ra cái từ đó? Dạ, từ ba. Bác Katsuhisa không nói gì, nhưng ông đỏ mặt lên. Ông nói, nó cũng là một từ hợp lệ mà, quan trọng là nó đúng cách chơi trò này thôi. Bác gái liếc nhìn ông, chuông điện thoại reo lên và bà chạy tới nghe. Không ai động đậy trong lúc bà nói chuyện. Khi nói xong, bà bước trở lại phòng khách và đứng đó. Rồi bà bật khóc và chạy ra khỏi phòng. Tất cả chúng tôi đều nhìn theo bà. Rồi bác trai từ từ đứng dậy và rời khỏi phòng. Bọn tôi nghe hai ông bà nói chuyện với nhau một hồi. Rồi căn phòng trở nên thật im lặng. Tôi dọn dẹp trò chơi. David, Daniel, Sammy và tôi đứng quanh đó mà chẳng biết làm gì hết, cảm thấy chán chường kinh khủng. Cuối cùng, David và tôi lẻn ra ngoài hành lang nhìn coi hai bác đang làm gì. Họ đang ở trong nhà bếp và bật radio nho nhỏ. Họ đang ôm nhau thật chặt. Họ không hẳn là khiêu vũ mà chỉ bước tới bước lui theo tiếng nhạc. Tôi biết chắc cảnh này làm cho David sung sướng, mặc dù nó cũng hơi mắc cỡ vì nhìn họ hơi ngốc. Tôi phải hỏi chen ngang, bác ơi, là ba mẹ con gọi phải không? Hai bác ngừng nhảy. Ừ, là mẹ con gọi về đó. Mẹ dặn bác nói với con là mọi chuyện đều ổn. Đừng lo cưng, mẹ con nói với bác vậy đó.